Thầy chào tất cả mọi người ạ. Môn màn hình làm à? Cô nào mình thành cô? Thành cô thầy là cô. Thôi thế thì lớp Lê Thánh Tông đâu nhỉ? I did not see Ranashi. Did you see them?
Yeah.
Okay, I think that I saw them. Mình quay ra cái bàn ánh sáng còn hơn. Lớp vắng lắm. Không quay ra để chụp lớp mình hơi vắng. Cho thầy khỏi nhìn gì, thầy đỡ nhìn thấy lớp mà vắng quá chứ sao?
They're kind of slow.
Just one moment, please. I'm opening my. Chào thầy đi, thầy vào tối kìa. So we will read the opening prayer.
Okay.
Mọi người ơi đọc lời nguyện mình thưa mình đọc rồi, mình không phải đọc lại được. Chỉ có đọc mỗi Đức Phật và Sa thôi. Thực ra lần này mình xong rồi. But I think that we read already because we do the offering prayer, so we don't have to do again. Mình bảo lớp Lê Thánh Tâm mọi người đọc opening prayer, đọc khai kinh. Em bảo Ranashi. Some people is busy today. They just send message that they cannot come. So some people I receive some message of the people they cannot come for class today.
Okay.
I think four or five.
Okay.
Bên đấy đang đứng dậy thầy.
Mình trả lời.
Lớp mình. Mọi người có đứng đợi lễ thầy, mọi người lấy cái này đi nhìn có trên màn hình cái kia, tấm bình kia không để ra ở đây. Đây, ở đây chị nhìn thấy hết này, đây lớp mình đây này. Ồ.
Để thầy
đọc lại bạn.
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn đó. Ngài là chủ cao thượng, quả chính kiến chi do ngài tu, không thầy chỉ dạy.
Bhagavate arahato sammasambuddhaya.
Đọc hai kinh. Cầu mong những bạn hiện chúng sinh vô biên như lời trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con và những ai đang tạo trở ngại trên con đường giải thoát và toàn chi, cầu mong họ sản được hạnh phúc và được xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái huyền hảo hoàn toàn và giác ngộ. Cầu mong những bà mẹ hiện chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con và những ai đang tạo chứng ngại trên con đường giải thoát và thành chi. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái huyền hảo hoàn toàn và giác ngộ. Namo Chibaya Namo Chibaya.
Namba jebe je papa dan tanje jembe abado jubu jubu tanje jibu je Mananga dan nyambe sinjen tanje dewa tanje Nongan tanje nyundu nana memba nyandabu jubu jubu
Đức Phật giáo pháp và tăng đoàn Bồ Tát, con xin quy cho đến ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, để con nên thành Phật tất cả chúng sinh. Con xin quy cho đến ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, để con nên thành Phật tất cả chúng sinh.
Cha xong. Lớp lễ thành công. Ranashi. Mình hỏi xem Ranashi xong chưa và mình xong không? Giờ để có loa, không cần mic nữa.
Okay. So where are we now?
One moment, I want to check my notebook last time.
So, last time we talked about that these four emptiness. Yeah?
Emptiness. Yeah. How to try first, right?
Yes, yes. Form is emptiness. Emptiness is form. Form is no other than emptiness. Emptiness is form. So basically, when we talk about the form.
Just one moment, please. I think that my pen is no more power.
No more power. No more ink, it's called.
No, because I'm using the iPhone's one. I had to write ink. Mực chị này hết mực ở hết sạch cả điện nha. Sorry. Oh, Okay, so you can continue.
Okay, so when we talk about the form, generally you can say there's three kind of forms. One is called the concept form. Another is a reality form, and you can say a form of emptiness. So also in the Chitta Mantra, all phenomena are divided into three, called the impute, dependent, and nature.
Impute and?
Dependent.
Dependent.
Yeah, and nature. So then we can understand what is mean here, form is emptiness, emptiness form, that contact.
So impute.
This is the important part.
So is impute, independent, and nature is talking about forms or emptiness divided by three?
No, all phenomena.
All phenomena.
Yes.
Bây giờ thì thầy sẽ nói tiếp cho chúng ta về cái phần tính không hay là bát nhã tâm tinh nhá. Thì trong cái như là lần trước thầy đang giảng, tức là chúng ta nói là sắc tức là không và không tức là sắc ấy. Thì trong cái phần sắc ở đây thì có chia ra làm ba. Thứ nhất là sắc, thứ nhất là chia làm sắc theo là do có do ý thức. Thứ hai là sắc là theo chân lý và thứ ba là sắc theo tính không. Thế và còn tiếp theo thì tất cả các pháp thì được chia vào làm cũng và chia làm ba loại. Thứ nhất là các pháp làm không thanh tịnh. Thứ hai là các pháp là có tính phụ thuộc lẫn nhau và thứ ba là các pháp và bản chất của các pháp. Cho xong.
So first is called the Tibetan word called Kunda. It means the imputed.
Kunda.
Yes, Kunda. Rotapa. Rotapa means like we created something. The form is one person said, I like this one. This is beautiful. And another said, I don't like this one. This is really ugly. That what we're describing is called the impute. Why is it called the impute? Because it's not exist within the form. We created this conceptual. So that way it's called the conceptual form. First one.
Khi mà chúng ta tại sao ở đây nói rằng là các pháp làm không thanh tịnh là vì sao? Trong tiếng Tạng thì có dùng cái từ gọi là kunda, có nghĩa là chúng ta tự tạo tác ra một cái gì. Ví dụ như cùng nhìn vào một cái vật gì đấy thì một người nói rằng là tôi rất là thích cái vật này bởi vì là nó rất là đẹp đẽ. Thế còn một người khác thì nói rằng là tôi chả thích gì cả bởi vì là nó xấu. Thì bản thân cái vật đấy không có nghĩa là nó xấu hay nó đẹp, mà cái việc xấu hay đẹp là do chúng ta gán đặt lên cái vật đó. Là do bởi vì cái ý thức của chúng ta thấy rằng là cái vật đấy nó đẹp hay là nó xấu. Chứ bản thân cái vật đấy thì nó không hề có mang tính xấu hay là đẹp, mà đấy là hoàn toàn là sự gán đặt. Chính vì vậy tại sao ở đây mới dùng cái từ đó, tức là sắc là không thanh tịnh là như vậy. Bởi vì sắc bản thân nó không tồn tại như vậy, mà hoàn toàn là do cái ý thức của chúng ta, cái niệm của chúng ta mà chúng ta gán đặt lên cái vật đó như vậy. Cho xong.
Then the second one is we use as a dependent form. It means like interdependent. All form are dependent. It's also another word is called the reality form. All phenomena are reality. They depend each other. So that is what is mean the dependent form or called reality form. That is what we talk about, that emptiness as a form mean. Within the not existing, when many things come together, it created something. In the other word, we call the interdependent origination. So that is here talking about. We're not talking about emptiness is form when it said it's not talking about the imputed form or conceptual form.
I think that the best that you give one example on independent of phenomena, so it's really easier for new people. Ở đây thì thầy có nói rằng là tất cả các pháp thì có sự phụ thuộc lẫn nhau, hay là nói các một cách khác tức là các pháp không tồn tại ở một cách độc lập, hay còn có thể nói rằng là đây là cái sắc sắc chân thực của nó, tức là các pháp là tồn tại phụ thuộc vào nhau. Chính vì tại sao khi mà các pháp tồn tại phụ thuộc lẫn nhau thì còn cho nên mới có xuất hiện có nói trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh rằng là sắc tức là không. Và ở đây không cũng tức là sắc là như vậy, bởi vì bản chất của các pháp là hoàn toàn không tồn tại, chúng ta mà là do chúng ta tạo tác nên là như vậy. Và khi mà các pháp không tồn tại, bởi vì chúng không có một pháp nào là tồn tại một cách độc lập cả, mà một pháp muốn tồn tại là nó là tập hợp của tất cả rất nhiều những cái mảnh nhỏ, hay tồn tại rất nhiều những hiện tượng thì mới trở thành được một pháp. Và chính vì vậy là tại sao ở đây có thể nói rằng là không tức là sắc là như vậy.
I think that the best that you give on one example on dependent of phenomena for new people, they can easily understand that.
You want me talk, or are you describing on that?
No, I'm just asking if you can give one example for new people.
So should I continue, or you?
No, you continue by giving one example for them.
So then let me talk, okay?
So
this is dependent form as a all phenomena are put many cause and condition put together. It's like a when you look one piece of a object, like even one piece of paper. If you look carefully, one piece of paper, so many things involved to making one piece of paper. One piece of paper is not just come out of from nothing. Or without all those conditions come together, one piece of paper not exists. So when we talk about the one piece of paper, making paper need a tree. For growing a tree, need a soil. For the soil and in the soil, growing a tree need water. So water need a cloud. Then once grow the tree, somebody have to cut. Once cut, they have to put in the machine too. So this is a take long time, long process. So when you look those all complete process, and pretty much everyone is involved, because somebody have to make the machine, somebody have to make the food, somebody have to make the clothes to people who work for them. So when we look this way, even one piece of paper can see everything what exists in this. So that is what is independent mean. We are kind of like a supporting each other. Like when you put a three wood together and make the standing, they support each other. But when you remove one, other two will fall down. So that is what it means, the interdependent or interconnected. All phenomena are like that. So many small things put together, and that is become the phenomena. This another example is we can use as a car. We have a car, one car, but it's not one piece. Many pieces put together become a car. One piece missing, that car doesn't function. One small piece missing from the car, and a car is almost become not going to be function. So that is what it means, that when those pieces separate, you're not going to find the car. only you find the car when those pieces are together. So that is what is it mean the phenomenon, dependent phenomenon. So within the emptiness of nothing exists, created the existence of the form, dependent form, like a, yet from the nothing, no car to become a car when all pieces put together. So that reason is basically here, emptiness is saying is a, when you look every single pieces of car, you're not going to find car within those pieces. But only you find the car when those pieces put together and then it become a car. So that is what is mean the interdependent or dependent form.
Khi mà nói rằng là tất cả tức là khi mà nói rằng là sắc phụ thuộc ấy, thì cái sắc đấy là do tất cả các nhân và các duyên nó hội tụ lại với nhau thì mình có thể tạo nên là một pháp. Nếu như mà chúng ta ví dụ như là chúng ta có một cái mẩu giấy thì chúng ta rất cần có rất nhiều thứ để có thể làm nên được cái mẩu giấy này. Để có được một cái mẩu giấy thì đầu tiên chúng ta phải có cây, và muốn có được cái cây đấy thì đương nhiên là chúng ta phải trồng được cái cây bằng cách là phải có đất, phải có nước, phải có người trồng, phải có người cắt cây. Và khi tất cả những cái tiến trình đấy được tập hợp lại cùng với nhau thì đương nhiên là chúng ta mới có được cái mẩu giấy. Và khi mà để làm như vậy thì đương nhiên là cũng phải có những cái người thợ để làm, và để những cái người thợ này để mà làm được thì cũng phải có thức ăn cho họ, và những người thợ này muốn làm thì họ cũng phải có những cái công cụ hoặc là có những cái máy, và tất cả những cái thứ đấy tổng hợp lại thì chúng ta mới có thể có được một cái sự sản xuất, và cái sự sản xuất đấy thì mới tạo ra được cho chúng ta cái mẩu giấy để chúng ta dùng. Và cũng như vậy thì tất cả các pháp tồn tại phụ thuộc vào nhau là như vậy, và tất cả các pháp tồn tại khi tất cả mọi hiện tượng là phụ thuộc và cần phải có sự tương hỗ lẫn nhau. Nếu như chúng ta mà chỉ cần tách bỏ ra một hoặc hai trong những cái tiến trình đấy thì đương nhiên là cái pháp đó nó sẽ không tồn tại. Cái mẩu giấy cũng vậy, nếu như chúng ta thiếu một cái một phần nào đấy trong cái quá trình là chúng ta làm ra tờ giấy thì đương nhiên là chúng ta sẽ không làm được. Và tất cả các pháp cũng vậy, đều là do tập hợp tất cả những cái thứ rất là nhỏ vô cùng. Khi mà chúng ta nói về rằng chúng ta có một cái ô tô thì chúng ta hãy nhìn rằng là cái ô tô đấy là nó là tổng hợp của tất cả những cái mảnh nhỏ, rất nhiều những cái bộ phận khác nhau để làm thành được cái ô tô. Và khi nếu chỉ cần có một cái mở phần thôi là nó thiếu đi thì đương nhiên là chúng ta sẽ không làm được cái ô tô, hay là nói một cách khác là nó sẽ không hoạt động. Chúng ta cần phải xem các pháp nó tồn tại là như vậy. Khi mà những cái mẩu của mà khi mà những cái thành phần và những cái bộ phận của cái ô tô mà nó tách rời ra thì đương nhiên là chúng ta không thể nào chúng ta tìm thấy ra một cái ô tô toàn hảo cả. Từ chỗ là không có một cái ô tô đến lúc mà chúng ta tập hợp tất cả những cái bộ phận lại, nó trở thành cái ô tô. Và chính vì vậy, tại sao có thể nói rằng là sắc là ở đây là sắc phụ thuộc, hay là sắc là không có sự tồn tại độc lập là như vậy? Cha xong.
So then the third one is called the form of absolute reality or true nature or emptiness. When we look on those phenomena, you're not going to find as what we label. That is what is mean the true nature. There is no empty. I mean, there is no existent of inherently. Or you can say on the dependent phenomena of interdependent, you know, dependent or interdependent phenomena of the reality. When all those concepts about what we created, like this is good, this is bad, and this all concept is free, then you see within that is called the absolute. So that is what is emptiness mean. So because of this reason, you can say empty is a form and form is emptiness. Those two are inseparable. Dependent is it like a car. When we don't know about the car, then we said, I have one car, that car exists. But when we try to find where is the car, analyze, and which part is car? Is there one piece or many piece, or there's one car or many cars? When we try to analyze on that, you're not going to find it's called the absolute. So absolute and dependent and impute, all three are within the car. You don't need understand of empty of car something else. So all those are together. Who doesn't understand it become impute or conceptual form? Who understand a little bit more understand it become dependent? And someone completely understand it become absolute or nature or emptiness. So that is only how perceiving different three different people have each one have own percept. Based on that percept, it even one form becoming three way to express. That is called the three form.
Khi chúng còn khi chúng ta nói rằng là về cái bản chất của sắc hay là nó còn nói một cách khác tức là sắc có nghĩa là không thì chúng ta hoàn toàn ở đây chúng ta không nhìn thấy được cái gì mà chúng ta đã dán nhãn lên cái pháp đó. Cái pháp đó nó không tồn tại một cách như chúng ta nghĩ. Cái pháp đấy nó tồn tại trong sự phụ thuộc lẫn nhau và cái pháp đấy nó tồn tại là không độc lập. Cái sự chỉ có chỉ có chúng ta mới tạo dựng nên cái pháp đấy và chúng ta coi như là nó tồn tại. Khi mà chúng ta giải phóng được hoàn toàn khỏi ý nghĩ này thì chúng ta mới nhận ra được thế nào là tính không, và lúc đấy thì chúng ta mới hiểu thế nào có nghĩa rằng là sắc tức là không và không tức là sắc ở đây. Nếu mà chúng ta vẫn còn chưa hiểu được thì chúng ta sẽ coi như rằng cái ô tô là một cái gì đấy độc lập hoàn toàn, nhưng thực tế là hay là một cái ô tô là tồn tại. Nhưng khi mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta đi tìm một cách sâu sắc thì chúng ta không thể nào chúng ta tìm thấy là cái ô tô là một cái gì cả, bởi vì là nó là từ thành phần tạo nên cái ô tô, là từ cái lốp, từ cái kính, và như vậy thì chúng ta không tìm thấy là một cái gì thực sự là một cái ô tô cả. Đấy chính là đấy có thể gọi là tuyệt đối hay là chân lý tuyệt đối. Nếu còn khi mà chúng ta vẫn còn chưa hiểu thì chúng ta sẽ nhìn ra một cái ô tô là hoàn toàn độc lập. Và khi mà chúng ta có những cái bộ phận của cái ô tô và chúng ta lắp ráp lại hoàn toàn với nhau thì chúng ta mới có thể có được một cái ô tô. Còn nếu khi chúng ta tách rời tất cả những bộ phận đấy ra thì đương nhiên chúng ta không có. Một người nào đấy khi mà đã hiểu, một người nào đấy khi hoàn toàn không hiểu gì thì có thể gọi rằng là người đấy có những cái sự không trong những cái sự không tinh khiết và coi rằng là cái ô tô đó tồn tại. Thế còn một người nào đó có thể hiểu một chút ít gì đấy thì người đấy nhìn nhận cái ô tô đấy nó như là một cái hiện tượng không phụ thuộc. Thế còn một người nào mà có thể hiểu hoàn toàn về cái sắc thì người ta có thể hiểu rằng là bản chất của cái ô tô có nghĩa là tính không.
Another example I can give you one is I think these days most of people know about the computer. In the computer, you see the photo. We see one piece of photo, like then you say, oh, this flower is beautiful, and this is or ugly. We have this kind of concept. Because if you don't know anything about the how to make that photo in the computer, and who have knowledge, they see only dot. Many dots, and that different color put dot color put together, it become that form. But we have not have that detail, so that way we think that is one piece, flower. But the computer expert, they see as a many small pieces. All those small dots put together, it become one flower. So when you separate those all dot, there is no flower actually. That is what means the empty of inherent existence.
Còn một cái ví dụ nữa là ở đây chúng ta thời đại này thì ai cũng dùng máy tính. Và khi mà mọi người xem trên máy tính ấy, thì mọi người có hay xem những cái ảnh Và khi mà chúng ta nhìn vào một cái ảnh ấy, thì chúng ta có thể nhìn ví dụ một cái ảnh của bông hoa và chúng ta thấy rằng ô cái bông hoa này nó mới tuyệt đẹp làm sao. Thế nhưng mà đấy là chúng ta, khi những người mà không biết về máy tính thì có thể nói như vậy. Thế còn những cái người mà chuyên gia về máy tính thì họ có thể nhận ra ngay và họ có thể biết rằng là để tạo thành cái bông hoa như vậy thì rất cần rất nhiều những cái chấm, và những cái chấm và những cái chấm màu để tạo thành cái bông hoa như vậy, và những cái chấm đấy nó tạo nên cái sắc của bông hoa. Nếu như chúng ta không biết về những chi tiết như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy cái bông hoa đấy nó đẹp. Thế khi mà một khi mà chúng ta chia những cái dấu chấm đấy ra thì đương nhiên là những cái bông hoa đấy nó không tồn tại, và cái sự tồn tại cố hữu là không có.
So sometimes when you compute in the computer photo try to make larger, it become a fuzzy. That is showing us the quality of the dot is not so good. That way it is separating actually. Because of the separating, it become a fuzzy. When it makes separate completely and it completely disappear the flower. So I think this is a way to you can see what is the emptiness and the form are related to each other.
Và ở trong máy tính thì đôi khi cái ảnh ấy người ta có thể tách nó ra, và lúc đấy thì cái ảnh nó bị phân chia, và nếu như mà chúng ta xem cái ảnh đấy thì chúng ta có thể hiểu rõ được hơn về thế nào là sắc. Và đấy chính là cái sự quan hệ, đấy là nó nằm trong cái mối quan hệ phụ thuộc của sắc là như vậy.
That way, in the Chittamatha tradition, they said all phenomena are within these three characteristics: imputed, dependent, and ultimate.
À, chính vì thế tại sao tất cả các pháp được chia vào làm ba loại. Thứ nhất là không thanh tịnh, thứ hai là phụ thuộc lẫn nhau, và thứ ba là thuộc về bản chất hay là tính không ạ.
Okay, so then next one said likewise feeling, perception, mental formation and consciousness. So we have a five aggregate. Five aggregate as a form, feeling, perception, mental formation, and consciousness. Form means what we can see, you know, like a flower, body, and all those are form. Feeling means how you feel when you see the form. Then form, feeling, perception means that just generally whatever perceiving. When you perceiving like oh this is a house, that's a perception. Then after the perception, then you go to detail. Oh, this house is built by this, and then detail goes called the mental formation. And those all continuing functioning because we have a consciousness. And consciousness hold them all together, kind of like a continuing one. So that way we remember. So this is this five as a collectively we function. Form, feeling, perception, mental formation, consciousness. First we talk in the Heart Sutra mainly focus on the form, because once you understand one of five, rest is the same. So that way, it said, likewise.
Và trong cái bản Bát Nhã Tâm Kinh thì có nói rằng là sắc tức là không, không chẳng khác sắc. Tương tự thọ, tưởng, hành và thức cũng đều là không. Thì con người của chúng ta có năm uẩn. Năm uẩn của chúng ta thì gồm là có sắc, có thọ, có tưởng, có hành và có thức. Thì khi chúng ta sắc là những gì mà chúng ta nhìn thấy, và sau khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta đã chúng ta có những cái tình cảm, và cái tình cảm đấy được gọi là thọ. Thọ phát sinh khi mà chúng ta nhìn được thấy những cái sắc, và sau khi mà chúng ta có những cái phát sinh, chúng ta có những cái thọ về sắc thì bắt đầu chúng ta có những cái tưởng, tưởng là những cái mà chúng ta nhận thức được khi mà chúng ta có khi những cái thọ đó cảm sinh, và sau đấy thì chúng ta nó tiếp tục là chúng ta có đến hành, và cuối cùng là thức. Tức là cái gì đó lưu giữ toàn bộ và tất cả những cái sắc, những cái thọ, những cái tưởng và hành là thức, nó lưu lại toàn bộ. Và khi nó lưu lại toàn bộ như vậy thì chúng ta có thể nhớ, và tổng hợp của năm cái uẩn như vậy, ngũ uẩn như vậy thì chúng ta tạo thành một cái cơ thể hoàn hảo, và chúng ta hoạt động trên cái sự trên năm cái uẩn này nó hoạt động. Và ở trong bản kinh này thì có nói rằng là khi mà chúng ta hiểu được về một trong năm uẩn này, ví dụ như ở đây chúng ta hiểu kỹ được về sắc rồi, thì tương tự là thọ, tưởng, hành và thức thì chúng ta cũng sẽ hiểu giống như vậy ạ. Xong.
So this is it. When come to the path of the meditation, our practice in the middle way, is why it's called the middle way. It's like a, when you're walking, and if your mind is, your eyes are not clear, you're not going to see the road is clear. You may bump to the rock, or you may be jump from the cliff. So that is called the two extreme. Bump into the rock is like a extreme of believing existent, grasping on the existent. And jumping for the cliff is the same as a grasping on the nihilism. Oh, there's nothing. So when we said form is emptiness, emptiness is form, then you're protecting. Like if you have eye, you're not going to bump to the rock, or you're not going to jump. You just walk middle of the road without those two faults. So same thing, I say, when you have a wisdom eye, you will see that middle way. Form is not empty completely. Emptiness is not completely also form. So these two kind of like a middle there, between these two, not completely existent, not nihilism. Between these two, there's something. That is what is mean that form is emptiness, emptiness is form. So those two are inseparable. So which is mean that there's something between, not really existent, not really nothingness. That is what is mean the absolute.
I'm sorry, but why do you talk that if the eyes cannot see the road, so we can come to the road, are we jumping? I cannot get this thing.
So this is it, like when we don't have an eyesight, we will not see the road. This example, the road, one side is stone, wall. One side is a cliff, you know, that fall down.
Yes.
A road is in between that. If your eye is good, you can see where's the wall, where's the cliff. So you're not going to go both of them.
Yeah.
So our eye is not good. Eye of wisdom is not good. That way sometimes we believe existent, grasping on the existence. And sometimes we believe as a nothingness. Those both are lacking the wisdom. So who have the wisdom of I, then they can say this is a mistake grasping on the existent, and this is a mistake grasping on the nothingness. So make sure, bring in the middle path. That is what is mean the middle way. The road is an example.
Yeah. Và khi mà chúng ta đi trên cái con đường của thiền định thì ở đây chúng ta dùng cái con đường là con đường trung quán,
tại sao lại dùng cái con đường trung quán. Trung quán con nghĩ là cái con đường mà nó đi vào giữa, tức là chúng ta không bị rơi vào thái cực nọ, chúng ta cũng không bị rơi vào thái cực kia. Và hai cái thái cực có nghĩa rằng là đôi khi chúng ta tin rằng là có một cái gì đó tồn tại, còn một thái cực khác thì chúng ta tin rằng là đó là chúng ta không tưởng. Và cái con đường trung đạo thì là chúng ta đi ở giữa hai thái cực đó và chúng ta không bị rơi vào thái cực nào cả. Thầy có lấy một cái ví dụ ở đây, không cũng đang hỏi lại thầy, không nắm được cái ví dụ này lắm. Tức là thầy nói là khi mà chúng ta đi trên một cái con đường mà một bên nó là vách núi đá và một bên nó là một cái bờ vực, nếu như mắt của chúng ta không tốt thì chúng ta sẽ có thể hoặc là chúng ta đâm vào núi đá hoặc là chúng ta sẽ bị trượt xuống và bắt buộc chúng ta nhảy lên. Và thì thầy có nói rằng là khi mà chúng ta đâm vào núi đá thì có nghĩa rằng là chúng ta tin rằng là có một cái gì đó nó tồn tại, nhưng mà khi mà chúng ta nhảy lên là bởi vì rằng đấy là chúng ta tin rằng là đấy là chủ nghĩa không tưởng. Thế thì đấy thì thầy bảo là đấy là vì mắt của chúng ta không nhìn được cái con đường. Thế nhưng một khi mà chúng ta có cái con mắt trí tuệ và chúng ta nhìn được thì chúng ta sẽ đi vào giữa của con đường. Thì đấy là chỉ là một cái ví dụ thôi. Và khi chúng ta mà có được cái con mắt trí tuệ thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhận được ra rằng là chúng ta sẽ không có nghĩa là một cái gì đó không hoàn toàn không tồn tại, tức là hay là chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa không tưởng. Còn một cái cách nữa là chúng ta cũng không bao giờ nghĩ rằng là có một cái gì đó hoàn toàn tồn tại và chúng ta đi vào giữa hai cái đấy. Chà xong.
So now example of the form as emptiness is saying is a form is, I think last week I mentioned, it's said this is like a water bubble of water, yeah. Because when you try to catch, you cannot catch anything. Like when you go to a water website, there are lots of bubbles. It's a foam. When you try to grab them, nothing comes in your hand. So foam is all many put together, look like something that the piece, but when you try to find it, nothing find. And the same likewise, a feeling. Also feeling is a, Emptiness is feeling. Feeling is no other than emptiness. Emptiness is no other than feeling. You can use the same analogy. So emptiness is a feeling. It's like water bubble. Because it's water bubble is only stay short time. Our feeling always stay short time. Instantly change. You know, feeling always change. Happy, sad, good, bad, and this all our mood change. So that is the same as the feeling is impermanent. Reason is why it's impermanent. Feeling is always changing because it's not existent inherently.
Ở đây thì có nói rằng là không tức là sắc, thì cũng giống như là khi mà chúng ta nhìn thấy cái bong bóng nước và chúng ta muốn tóm lấy cái bong bóng nước đấy hoặc là chúng ta muốn giữ lại nó thì chúng ta không thể tóm được, bởi vì cái bong bóng đấy là nó tạo bởi những cái bọt xà phòng và chúng ta nhìn thấy nó có cái hình kia. Khi mà chúng ta muốn tóm hoặc chúng ta muốn bắt thì đương nhiên là cái bong bóng nó tan ra và chúng ta không thể nào chúng ta nắm giữ được nó cả. Cũng giống như vậy, ở đây khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về sắc thì chúng ta không thể nào chúng ta tìm hiểu được một cái gì gọi là sắc. Và đối với thọ thì cũng như vậy, tất cả những cái tình cảm của chúng ta thì nó cũng giống như bong bóng nước vậy, bởi vì là các cái tình cảm của chúng ta nó rất là ngắn hạn. Chúng ta yêu, chúng ta ghét, chúng ta buồn, chúng ta chán, tất cả cái tình cảm của chúng ta nó thay đổi tùy theo những cái tâm trạng của chúng ta và nó thay đổi liên tục và nó không có gì là vĩnh viễn cả, nó là vô thường. Chính vì vậy khi mà chúng ta tìm hiểu về thọ thì cũng hoàn toàn nó không tồn tại một cách cố hữu.
So when you have a feeling, any feeling sad or happy, just analyze on that. Where is the sadness? Inside me or outside me? Where it come from? Or where it's a goal? So when you look at this way and analyze, you're not going to find any feelings. It's in the Vipassana, it's called the mindfulness of feelings. The feeling is impermanent. Feeling is a really what call them, not singular, and feeling is a no inherent existent. All kind of many cause and condition put together, it become. But when you try to analyze or try to find where's that feeling, and you're not going to find. Also, when you have a feeling of a happy or sad, and analyze where it come from, it who give you. If that outside the whatever you see give you that feeling, then that project is always there. You should be feel same way. If your mind giving you that feeling, then your mind always there with you. You have thought. So as all what is comes goes, and when you look actually carefully, and you're not going to see that feeling at all anywhere outside inside. It's called the mindfulness of a feeling. Same here, say feeling as emptiness.
Và tương tự đối với thọ cũng vậy, khi mà chúng ta đi tìm hiểu về thọ thì chúng ta cũng không thể nào tìm hiểu được thọ là cái gì cả. Ở trong cái thiền Vipassana ấy, thì có dùng một cái từ tức là chính niệm, tức là cái tình cảm của chúng ta thì nó hoàn toàn nó không tồn tại cố hữu. Chúng ta khi mà chúng ta xuất hiện một cái tình cảm mà chúng ta cảm thấy vui hay buồn, mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc hay là không hạnh phúc, thì chúng ta hãy tìm hiểu xem thực tế thực sự nó là cái gì cả, nó thực sự là cái gì. Khi cái nỗi buồn hoặc là cái niềm vui của chúng ta nó phải từ một cái nhân duyên nào đấy, hay là nó từ một cái gì đến từ bên ngoài, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phát sinh cái tình cảm khi mà có một cái hiện tượng ở bên ngoài chúng ta như vậy. Và tiếp theo nữa là cái tâm trí của chúng ta, khi mà chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng như vậy hoặc chúng ta gặp cái hoàn cảnh như vậy, thì cái tâm trí của chúng ta nó phản ánh lại cái hoàn cảnh đấy bằng cái cảm giác của chúng ta, là chúng ta vui hay chúng ta buồn. Những cái cảm giác này nó đến và nó đi liên tục, và nó thay đổi suốt, nó không tồn tại thường hằng ở trong chúng ta. Và khi mà chúng ta cố gắng mà chúng ta tìm hiểu nó một cách thật cẩn thận, thì đương nhiên là chúng ta không bao giờ chúng ta tìm thấy cả. Và cái này thì được gọi là chính niệm trong thiền của Vipassana. Và đấy là cách để mà chúng ta hiểu về thế nào là thọ là như vậy.
So that reason is called the feeling is like water bubble. It's only short time. Water bubble is a become bubble, but immediately go away. Then third one is called the perception. Yeah, perception. Perception is like a mirage. We seem like see something. The mirage is when all those circumstances come together. You may see the water. You may see the tree or things like that. Look like something seen. That is called the mirage. But actually not there anything. Also, it's not completely baseless. It's just a seen because there are some different circumstances, like a sunshine and a dry land and all those in your eye, and all those come together, hot, heat, and daytime and bright light, and all those come together, and you see look like some water up there, but actually there's no water. So, but when with all those all come together, like a sunshine and then dry ground, and those all come together, you're not going to see the mirage. So it is not completely baseless, but it is also not really existent. For that reason, it is a perception. It's like a mirage.
Thọ, sau đấy thì chúng ta có đến tưởng. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì đấy, ví dụ như là chúng ta nhìn thấy một cái cây, hay là chúng ta nhìn thấy bất cứ một cái gì, thì đấy nó cũng giống như là một cái chúng ta nhìn vào gương thôi. Cái sự vật đấy thực sự là nó hoàn toàn nó không tồn tại, nhưng mà chúng ta nhìn thấy là nó tồn tại một cách cố hữu. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái sự vật như vậy hay là một cái pháp như vậy, thì chúng ta cần có những cái điều kiện, cần phải có những cái điều kiện khác nhau. Ví dụ như là chúng ta muốn nhìn được thì chúng ta cần phải có ánh sáng, mắt của chúng ta phải tốt. Nhưng mà thực tế khi mà chúng ta nhìn như vậy thì không phải là một cái thực tế nó tồn tại cố hữu như vậy, mà là do hoàn toàn cái tâm trí của chúng ta nó nhìn ra là như vậy. Còn từ trong thực tế thì hoàn toàn cái pháp đấy nó hoàn toàn nó không tồn tại. Nếu như không có ánh sáng, nếu như không có những cái điều kiện như vậy, nếu như mắt chúng ta không tốt thì đương nhiên là chúng ta không nhìn thấy.
Then fourth one is called the mental formation. Mental formation, we like try to go, oh, this is a house built by this and that. This kind of, we have a detail we on that phenomena, what you perceived, perception. Whatever you perceived on that perception and try to see detail on that phenomena is called the mental formation. When we try to go to detail on that phenomena, but that mental formation is called like a plenty tree or banana tree. Banana tree is where it's called, because it's when you remove the leaf, the skin. When skin is finished, there are no solid one. The same thing is when you remove all those mental form, and you're not going to find anything that is a really solidly something there. So that is that way mental formation is like a plantain tree. I think it's called a plantain, yeah? Plantain tree or banana tree.
Thế còn đến hành là những gì mà chúng ta nhận thức được khi mà chúng ta cố gắng mà chúng ta nhìn vào những cái chi tiết. Thế nhưng mà ở đây thì cũng giống như là cái thân cây chuối vậy thôi. Khi mà chúng ta tách bỏ cái lớp vỏ đi, khi mà chúng ta hiểu được rằng cái sắc đấy không có tồn tại, thì cũng giống như là khi mà chúng ta bỏ cái lớp vỏ của cái thân cây chuối, thì cái thân cây chuối nó không còn là rắn, nó không còn là cái khối như vậy nữa, mà nó hoàn toàn là một cái thể khác hoàn toàn. Và cũng như vậy, khi mà chúng ta bỏ cái sắc đi rồi, chúng ta đã hiểu được thế nào là sắc, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào chúng ta tìm thấy được đúng một cái pháp hiện hữu như mà chúng ta vẫn đang tưởng là nó hiện hữu là như vậy. Thì đây cũng là hình ảnh là cái cây chuối để mà mình so sánh như vậy. Chưa xong.
Then the last one is called the consciousness. Consciousness, we have this thought. This is like a dreamy. In the dream, you will see, you can feel, but it's not real. So our consciousness is like a dreamy.
Và cuối cùng thì là thức. Thức thì là tất cả các cái ý nghĩ của chúng ta hay là các cái niệm của chúng ta, thì các vị giống như là chúng ta mơ thôi. Mặc dù là trong cái giấc mơ thì mọi thứ nó không có gì là thực tế cả, nó không có gì là nó không có gì là thực tế cả, nhưng mà chúng ta vẫn coi như một cái giấc mơ nó là một cái gì thực tế. Và ở đây thì cũng vậy, chúng ta luôn luôn coi tất cả các pháp là tồn tại hiện hữu, mặc dù thực tế nó không phải là như vậy. Và chính vì vậy là cũng là thức cũng đều là không là như vậy.
Okay, so this part, until this part is a really most important. Rest is a really similar, but we will talk slowly. Rest is a basically come this way. So this is in the middle way or emptiness, or lots of time we use as a meditation on the phenomena, try to see the true nature. Is a main subject is based on this one, because there is nothing outside of five aggregate. Every phenomena are part of the five aggregate. Because of the five aggregate, samsara exists. If there is no five aggregate, samsara is not exist. So this is how to actually in the Buddhism we try to see as a true nature. Or as earlier I mentioned, phenomena are divided into the three: impute, dependent, absolute. So this is all talking about those five aggregate form, feeling, perception, mental formation, and consciousness. They are imputed when we describing I feel good, I feel bad, this and that is called imputed. Whatever dependently have a feeling that cause of the dependent, the feeling cause of a feeling of the dependent itself is called a dependent or interdependent. Then when you analyze, when you research, when you check on them, try to find what is the truth, and in truth is called the absolute. So that reason basically Buddha said true truth, relative truth and absolute truth. Why is called the relative truth? Because when things come together, it exists there, it is there. Like we, our bodies, we can touch, we can feel, we can hungry, we can thirsty, we can feel cold, we can feel hot. Those all is called the relative truth. Relatively, yes, it's true. But when we analyze on that, where's your body, where's your feeling, where's your thought, when we analyze, we couldn't find them. That saying, okay, this is my body, and approve this one is exist, this is not changed, this is, so we're not going to find, when we're not finding, and it is called the true nature or ultimate. So these all three are within the one, any kind of phenomena of the, those five aggregate. That way, Heart Sutras is quote of a form is emptiness, emptiness is form, form is no other than emptiness, emptiness is no other than form. Or you can switch this one as a same as a form as a feeling and perception, mental formation, consciousness, consciousness, emptiness, emptiness is consciousness. Consciousness is no other than emptiness. Emptiness is no other than consciousness. So this is a complete, with this teaching, you can say within this true truth. So samsara, nirvana, and all phenomena are within this short paragraph, short teachings.
Sorry, the first one in the, when you devise a form is impute or impure.
Impute.
That means the label, right?
Yes, yes, yes.
Oh, sorry, because I think that the first one, they're impure.
Yeah, it's, you can say impure, but it's imputed.
Yeah. Tất cả cái bản bát nhã tâm kinh thì cái phần quan trọng nhất là nằm tập trung ở trong cái phần phần này rồi. Còn tất cả những cái phần còn lại thì cũng không khó, cũng hoàn toàn là cũng chỉ là giải thích rất là dễ dàng thôi, và chỉ để dùng cho chúng ta thiền và chúng ta quán chiếu về cái bản bát nhã tâm kinh. Thế còn tất cả những cái phần nội dung chính của bát nhã tâm kinh là nó nằm ở trong cái phần này, là nói về tất cả các cái uẩn của chúng ta, chúng ta vận hành khi mà chúng ta trên con người của chúng ta vận hành trên năm cái uẩn này. Và cũng bởi năm cái uẩn này thì samsara mới tồn tại đối với chúng ta, và năm uẩn này thì nó tồn tại phụ thuộc lẫn nhau và nó không tồn tại độc lập một chút nào hết cả. Và chính vì có năm cái uẩn này thì Đức Phật mới nói về hai chân lý. Thứ nhất là chân lý tương đối và thứ hai là chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối là gì? Chân lý tương đối là khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái thân thể, chúng ta cảm thấy chúng ta đói, chúng ta khát, chúng ta vui, chúng ta buồn. Thế đấy là những cái yếu tố là nó tồn tại, nó phụ thuộc lẫn nhau. Và khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta đi tìm bản chất, ví dụ như là thế nào là cái thân thể của chúng ta và cái đói của chúng ta nó là cái gì, thì đương nhiên là chúng ta không thể nào tìm được bản chất của nó cả. Và đấy chính là cái chân lý tương đối. Khi mà chúng ta tin rằng là khi chúng ta tin vào rằng là một cái sự, một cái hiện tượng, một cái pháp nó tồn tại độc lập và nó tồn tại trong cái sự không có mối quan hệ phụ thuộc, không có mối quan hệ phụ thuộc. Và đấy chính vì vậy là tại sao gọi rằng là đấy là chân lý tương đối. Thế mà khi mà chúng ta nghiên cứu về các pháp và chúng ta thấy rằng là tất cả các pháp nó không tồn tại như chúng ta vẫn đặt cho, như chúng ta vẫn đặt cái tên, hay là chúng ta cũng coi rằng là cái pháp đấy nó tồn tại một cách cố hữu hay là tồn tại một cách độc lập, thì đấy chính là chân lý tuyệt đối.
Và tất cả các pháp đều vận hành như vậy. Và cũng như vậy, tại sao trong cái bản Bát Nhã Thân Kinh này có nói rằng là sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không và không cũng chẳng sắc, khác sắc là như vậy. Và sau đấy thì tiếp tục đến tất cả các cái uẩn khác thì cũng hoạt động trên gần, khi chúng ta tìm hiểu về các cái hoạt, các cái uẩn khác thì nó cũng tương tự như là sắc mà thôi. Và cũng vì năm cái uẩn này mà chúng ta có thể tin tưởng rằng là samsara hay là nirvana nó tồn tại với chúng ta như thế nào là cũng bởi năm cái uẩn này. Và đây là cũng là cái phần chính nhất của Bát Nhã Tâm Kinh là nằm ở đây ạ.
Okay, now we should go to the heart sutra, I mean jewel ornament.
Mọi người ơi, bây giờ quay sang pháp bảo của sự giải thoát ạ. Họ đang sắc tức là không, không tức là sắc và còn chưa rời ra được thì thầy đã chuyển sang pháp bảo của sự giải thoát ạ. Tất cả vẫn đang nghĩ về về cái Bát Nhã Tâm Kinh heart sutra thì coi như là everyone said that after this this fight arrogate everyone can be liberated.
Yes, if you can stay in that state.
Và đương nhiên nếu mà chúng ta có thể ở được cái giai đoạn này thì đương nhiên là chúng ta sẽ được giải thoát ạ.
Actually, this paragraph is a really, really profound teaching. That why I call the Heart Sutra. Heart is the essence. You know, essence of the Buddha's teachings. Really, very, really essential point. A really, really important point.
Chính vì cái phần này cho nên tại sao ở đây được gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Tâm kinh là bởi như vậy, bởi vì là rằng là nó là ra một cái gì để nó rất là tinh túy, nó rất là chính yếu và một cái bài giảng rất là quan trọng của Đức Phật, cho nên là tại sao được gọi là tâm kinh là như vậy.
Okay, now jewel ornament.
Gia đình đại thừa. Mọi người cần bát nhã tâm kinh chưa? Quay sang trường pháp bảo của sự giải thoát ạ.
Jewel ornament of liberation. We are talking about the first chapter is talking about the family. Family mean that, you know, this talking about the potential. So it means the seed. The seed of a Buddhahood. So who have the seed? Generally, everyone have seed. But some people are disconnected from the seed because they are completely obscured by, they're going to wrong direction. So that
Obscure, but can you speak more clearly? Here, I cannot hear you well.
Oh, So we're talking about the Buddha nature, first chapter.
Yes.
Buddha nature means the seed. Generally, every sentient being have the seed. But some people, they're not using that seed at all. It's called the disconnected. Some people not try to go to the near the seed. That's called the disconnected, first one. And second one is they are not sure which path they will follow. That is called the undecided family. Yeah. Indefinite family. Then next three are sure what path they choose. So called the hearer family, solitary realized family, Mahayana family. Now we are talking about the Mahayana family. So here in the Mahayana family, is called the mark. F is called the mark. The mark of the family are sign which indicate the Bodhisattva family. Now this means that saying is, what is a mark? What is sign of can call yourself as a Mahayana practitioner? Why you become a Mahayana? And how you can see is Mahayana practitioner or not. So, or you are Mahayana practitioner or not, is it? That's a clear mark or sign. She first said, 10 Noble Bhumi Sutra says, the family of the wise Bodhisattva can be recognized by its sign, just as a fire is known by its smoke, and water is known by the water bird. Like if there's a water bird, definitely show there's a water. When you see smoke, definitely show there's a fire. Same thing as a Bodhisattva, they have a Mahayana practitioner, they have some kind of mark. When you see that mark into that beings, that is definitely have a Mahayana seat.
Thì bây giờ thầy quay lại cái quyển pháp bảo của sự giải thoát. Thì pháp bảo của sự giải thoát thì chúng ta đã học về cái phần 1 nói về là bản chất chư Phật, và ở đây thì chúng ta được học về các cái gia đình hay là các cái khuynh hướng, và các cái gia đình của chúng ta ở đây thì chính là những cái hạt giống của Phật quả, và tất cả mọi người thì đều có chung một cái hạt giống như vậy. Thế nhưng mà có những cái, nhưng bởi vì những cái điều kiện nhân duyên, hay là bởi vì những cái chúng ta không tiến gần đến cái hạt giống của chúng ta, thì cho nên là tại sao chúng ta được chia vào các cái gia đình khác nhau. Thì cái đầu tiên là có nói về gia đình tách biệt, khi mà chúng ta có những cái chúng ta bị những cái che chướng, chúng ta không muốn sử dụng cái hạt giống của chúng ta có là cái hạt giống Phật quả, hay là chúng ta cũng không tiến gần lại cái hạt giống Phật quả này, thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị tách biệt ra khỏi cái bản chất chư Phật của chúng ta, và chúng ta sẽ rơi vào cái gia đình gọi là gia đình tách biệt. Và sau đấy thì tiếp đến là người mà vẫn chưa biết rằng là mình sẽ đi theo con đường nào, thì họ có thể là họ đi theo cái gia đình thanh văn, hay là gia đình thực giác, hay là gia đình đại thừa, thì họ được rơi vào nhóm là gia đình không xác định. Và tiếp theo là có những cái gia đình thanh văn và gia đình độc giác, thì thầy đã dạy ở những buổi trước rồi. Và sau đấy thì đến cái buổi gần đây nhất là thầy đang dạy về gia đình đại thừa. Thì gia đình đại thừa thì thầy đang nói về cái phần, tức là cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu và những cái đặc tính nhân. Ở trong cái gia đình đại thừa này thì có những cái người mà có những cái dấu hiệu như thế nào để có thể nhận ra được, hoặc là chúng ta có những cái đặc tính nhân như thế nào để có thể nhận ra được là mà chúng ta thuộc về cái nhóm như thế nào, và chúng ta thuộc về cái gia đình đại thừa này như thế nào. Trong cái kinh 10 phẩm tính cao thượng thì có nói rằng là gia đình của Bồ Tát tài năng có thể nhận biết được qua những dấu hiệu, giống như lửa được nhận biết bởi khói, và nước được nhận biết đến nhờ những con chim nước. Đấy thì qua những cái phần này thì chúng ta thì thầy có nói rằng là đấy, đương nhiên là khi mà nào mà chúng ta nhìn thấy ở đâu có khói thì là đương nhiên là chúng ta biết rằng là cái khói này là phải có lửa thì mới có cái khói này bốc lên. Và khi mà nhìn thấy những cái con chim nước thì chúng ta biết rằng là con chim nước này nó sẽ bay đến từ những cái nơi mà có nước. Đấy là những cái dấu hiệu giống như những cái người mà thuộc cái gia đình đại thừa này, họ có những cái dấu hiệu như thế nào để có thể nhận ra được là họ nào thuộc cái gia đình đại thừa.
So in that case, what kind of mark in their body and speech are naturally gentle, rather than dependent on the remedy, their mind are less deceitful and have a loving kindness and clearly towards sentient beings. So this is first one is easy to understand, just kind of like a gentle one. Second one is without the dependence, mean that without the pretending, if you try to become nice for a short time, one day, few time, you know, when is a some occasion, anyone can do that one. Even a cruel one can be act like a compassionate. This is mean that without the remedy, mean that without the pretending, without the put the effort to become naturally have that that kind of a gentleness of the mind, and their mind is really less deceitful, mean that not always not like a deceiving to others, and not just only less deceiving, they have a naturally loving kindness, compassion toward the other sentient beings, so kind, so care, And so this thing is generally sign of bodhisattvas.
Is a side of bodhisattva?
Yes, or Mahayana. Same.
Trong trường hợp thì trong cái này có nói tiếp rằng là trong trường hợp này những loại dấu hiệu nào đây thân và ngữ là bản chất dịu dàng không được phụ thuộc vào một cái cách đối trị, tâm họ ít dối trá và tâm trí là từ bi yêu thương và sáng rỡ hướng về chúng sinh. Thì thầy có nói rằng ở đây thì rất là dễ hiểu rồi. Thân ngữ là bản chất dịu dàng và không bị phụ thuộc vào một cách đối trị, tức là họ có một cái tâm trí nó rất là dễ chịu và họ không phải dùng cái biện pháp nào để đối trị cho những cái tâm mà nó bị những cái xúc tình tiêu cực mà cần phải đối trị, mà cái bản chất của cái thân ngữ ở đây là đã hoàn toàn là đã tinh khiết rồi và không bị phụ thuộc vào cái cách đối trị nào cả, và tâm trí của họ ít dối trá, tức là sao họ không phải giả vờ, họ không phải làm như là như vậy, mà bản chất là kể cả khi mà một cái người mà rất là độc ác, mà người ta khi mà người ta giả vờ người ta làm cho người ta rất là từ bi hay là rất là dễ chịu, thì một cái ngày nào đó thì cái bản chất của họ nó cũng sẽ lộ ra và họ không thể nào họ giấu mãi được. Thế còn những cái người này là sao tâm trí họ hoàn toàn là họ không phải giả vờ, hoặc họ không phải tạo dựng, hay là không phải giả vờ, hay là không phải giàn dựng, mà thực tế là cái tâm trí của họ nó đã là như vậy. Tâm trí của họ là một cái tâm trí luôn luôn là từ bi và yêu thương tất cả những cái chúng sinh khác, và rất là lo lắng cho tất cả những cái chúng sinh khác, và đấy là những cái khuynh hướng của Bồ Đề Tâm đã luôn luôn có ở trong những cái chúng sinh như vậy. Chà xong.
Ten Noble Bhumi Sutra says, there's the sutra. This English need a little bit polish. First I read, then I will polish that one. Try, okay? No harshness, no arrogance, avoiding all the deceit and conny, and having clear loving attitude toward all sentient beings. This is bodhisattva. So first one is maybe no harshness. I think no savage or no roughness. This is talking about the physically. So not, okay, so harshness can work on that actually, but it means that like no savage activity, no rough, you know, some people are really, really like roughly, really, we normally use wrathful, roughness, or no abusive, savage, physically talking about. It's not physically character, it's not like that. Second one is arrogant, I think maybe use abusive word, who are not using as abusive word, or who are not rude. That is speech quality that bodhisattva or Mahayana practitioners. Third one is you can keep that way, avoiding the all deceit and conny, or you can say avoiding the dishonesty and deceptive. I think meaning is the same, yeah? And having clearly loving attitude toward the sentient beings, not just only avoiding this kind of a negative attitude, they have a positive attitude. What is the positive attitude? It's clearly loving kindness and compassion toward the other sentient beings. So that is the sign of the bodhisattva. We have this.
Đến thứ hai tiếp, cái phần tiếp theo trong kinh 10 phẩm tính cao thượng, thì thầy có nói rằng là ở đây thì cái bản dịch này thì thầy sẽ đọc đầu tiên cái bản dịch đấy, sau đấy thầy sẽ cố gắng thầy sẽ chữa lại một cách nó nghe nó đúng hơn so với cả cái ngữ gốc của nó. Trong này thì có nói rằng là không ác nghiệt hay là ngạo mạn, tránh tất cả mọi giả dối và xảo trá, có một thái độ trong sáng, yêu thương hướng về mọi chúng sinh, đó là một vị Bồ Tát.
thì thầy mới nói rằng là cái dòng đầu tiên đấy ạ, tức là không ác nghiệt hay không ác nghiệt, thì ở đây là nói về thân. Thân thì ở đây rằng nói rằng là một cái thân nó không phải là ác nghiệt, mà nó không phải là thô lỗ ấy ạ. Tức là đây nếu mà dùng cái từ chính xác tức là nó không thô lỗ, là để nói về cái thân như vậy. Và sau đấy thì còn nói rằng là cái phần thứ hai là nói rằng là về ngữ, tức là ngữ ở đây chúng ta không dùng những cái từ ngữ mà nó thô, hay là dùng những cái từ ngữ mà có thể làm cho người ta cảm thấy là bị đau đớn ạ. Tức là những cái từ nó rất là thô ấy. Thì ở đây là ý nghĩa chính của nó là như vậy. Và sau đấy thì tránh tất cả mọi giả dối và xảo trá. Thì ở đây tức là luôn luôn là có một cái thái độ rất là chân thành, và không có cái sự gọi là không trung thực ở đây. Sau đấy thì nó tiếp nói rằng là chúng ta phải có một cái thái độ tích cực hướng về mọi chúng sinh. Thì ở trong bản dịch này có nói rằng là có một thái độ trong sáng yêu thương hướng về mọi chúng sinh. Thì thầy có nói rằng là ở trong cái bản gốc của nó thì có nói rằng là chúng ta nên có một cái thái độ tích cực hướng về mọi chúng sinh, và đấy là chính là những cái dấu hiệu của một cái vị Bồ Tát là như vậy ạ. Chà xong.
In other words, in the whatever preparatory action Bodhisattva undertake, he always cultivated compassion for all sentient beings, has great inclination toward the Mahayana teachings, has no hesitation to endure hardship, and perfectly performed the root virtue of the perfection. So this is also another way you can say, like somebody, whatever they do, they do it with a kind heart. When you do with a kind heart, sometimes it's maybe harsh a little bit. So that way, in English, we use as a tough love. You know, like sometimes our parents yell to us. When they yell, also have love. Even they yelling, still love you. So that way, whatever they do, they did from the care. Then all become a positive. If somebody scold you, because they hate you, then it's negative. So that way, it means the perpetrary action is not compassion. Yeah? But if somebody scold you because you're making some mistake, that's come from the compassion or care. So that is talking about what reason they are saying or doing. So whatever preparatory action Bodhisattva undertake, and always cultivate the compassion for other sentient beings. All everything is based on the compassion, doing whatever they do, Bodhisattva. Then has a great inclination toward the Mahayana teachings. We love to practice Mahayana. We love to receive teaching Mahayana. We love to try to learn the Mahayana teachings or Buddha Dharma. So that is talking about. Teachings has no hesitation to endure hardship. If there's some way to you can help someone, no hesitate. Oh, maybe I cannot do, maybe I waste my money, or maybe I'm have physically difficult. Without the hesitation, happily do whatever you can. That one. And then last one is a perfectly perform the root virtue of perfections. Whatever you can do, the generosity, morality, patience, perseverance, and mental constitution, wisdom, any of those root virtue, you do whatever you can, happily doing, even physically tired or materially your wealth is exhausting, still you happily doing. That is come from the sign of having Mahayana family in root, in your mind. So that reason, these things called the sign of a being Mahayana family.
You said that happily to do this is six paramita and three training, right?
Yeah, six paramita training, three training, or whatever virtuous action comes, doing the best on whatever you can, happily doing.
Và ở đây thì có nói rằng là khi mà chúng ta mà có một hành động nó chuẩn bị nào của một vị Bồ Tát đảm đương, nó luôn luôn chuẩn dưỡng Bồ Đề tâm cho tất cả chúng hữu tình, hướng về những bài giảng đại thừa, không hề lưỡng lự khi phải chịu gian nan và thực hiện hoàn hảo căn nguyên đức hạnh của sự hoàn hảo. Thì ở đây thầy có giải thích cái đoạn này là như sau. Khi mà chúng ta có một cần có một ai đó cần chúng ta giúp đỡ, thì đương nhiên là chúng ta giúp đỡ một cách không do dự. Chúng ta không nghĩ rằng là ôi phải đợi là chúng ta có đủ tiền, ôi phải đợi là chúng ta có những điều kiện nọ hay điều kiện kia thì chúng ta mới giúp đỡ họ, mà chúng ta giúp đỡ ngay lập tức, không có một cái sự lưỡng lự nào cả. Và chúng ta khi mà chúng ta giúp đỡ họ thì mà chúng ta giúp đỡ bằng một cái tấm lòng nó rất là nhân hậu, một cái tấm lòng nó rất là từ bi. Và giống như khi mà người cha người mẹ mà có mắng người con, mắng những đứa con, thì đương nhiên là họ mắng và họ kêu những cái đứa con là bởi vì cái tình yêu thương của họ và bởi vì cái sự săn sóc của họ. Hãy chú khi mà chúng ta thực hiện những cái việc như vậy thì chúng ta hãy làm bằng cái tâm như vậy, là chúng ta hãy muốn giờ chúng ta hãy có một cái tâm rằng là chúng ta muốn chăm sóc cho những cái muốn giúp đỡ cho những cái người đấy, và chúng ta lo lắng cho những người đấy. Và khi mà chúng ta làm với cái tâm như vậy thì cái tâm đó chính là đến từ những cái sự tích cực của chúng ta. Thế còn nếu như chúng ta khác, với là khi mà chúng ta la hét một ai đó, hoặc là chúng ta bị một ai đó la hét bởi vì người đó ghét chúng ta, thì đương nhiên là cái việc đấy nó đến từ cái điều tiêu cực. Sự từ bi ở đây hay là sự lo lắng cho tự yêu thương cho những người khác là tất cả những cái gì tích cực ở đây. Và chính vì vậy khi mà chúng ta có những cái sự tích cực như vậy thì chúng ta bắt đầu mới yêu thích những cái bài giảng của Đại Thừa, chúng ta mới bắt đầu hướng về những cái bài giảng của Đại Thừa. Và chúng ta cảm thấy là những cái gian nan nó đến với chúng ta và chúng ta không có gì để chúng ta chịu lùi bước cả. Và khi đó thì chúng ta thực hiện những cái đức hạnh là gì, ví dụ như là chúng ta thực hiện 6 ba la mật, chúng ta thực hiện tam học, hay là chúng ta thực hiện tất cả những cái giới hạnh đạo đức, chúng ta thực hiện một cách rất là hạnh phúc và chúng ta không có cảm thấy một cái lưỡng lự nào cả. Và chính vì những cái điều đấy là nó có thể cho nó thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có những cái dấu hiệu trong tâm trí là thuộc về cái gia đình Đại Thừa là như vậy ạ. Share xong.
So that we say the ornament of the Mahayana Sutra said, developing the compassion to preparation stage, devoting the interest and patience, perfectly performing the virtues, these are the sign of the Mahayana family. Its meaning is the same. Those of those five families, we call the disconnected family, indefinite family, here solitary realization, the Mahayana family, that's called the five family. Those who are the Mahayana family are very close to cause of enlightenment. I think maybe this is not enlightenment, cause to Buddha, cause of a Buddha. Because, solitary realization and Arhat, also they are enlightened too. But this is talking about the who become close to the Buddhahood. So that way, I think should say, Mahayana are very close to cause of a Buddhahood. And here in solitary realized family will eventually lead to the Buddhahood, but the cause is farther away. It will take long time. So that way, it's not that close as a Mahayana and to lead to Buddhahood. But the cause is further away, long time. In the indefinite family, some are close and some will take long time. It means that if you join to the Mahayana family, it become close. If you join to the hero or solitary realization family, it become take longer time. So that way saying. And a disconnected family is known by the Buddha to wander in samsara for long time. Disconnected family is until you connect it, you're never going to become a Buddha. So that reason is saying long time mean. You need to take to back to the connected. So until you connect it, you're not going to become a Buddha. You have no chance. That reason is saying long time. Not attend the Buddhahood. They can attend the Buddhahood, but it will take a very long time. Therefore, since all sentient beings belong to one of this family, all sentient beings are Buddha natures. All sentient beings have a Buddha nature. All sentient beings have a potential to become Buddhahood.
Và tiếp theo thì có nói rằng là trong cái đại thừa kinh nghiệm trang nghiêm kinh luận thì có nói là sự phát triển lòng từ bi ở giai đoạn chuẩn bị nội khát khao kiên nhẫn thực hạnh toàn hảo đức hạnh, đó là những dấu hiệu của gia đình đại thừa. Qua năm gia đình này, những ai đang ở trong gia đình đại thừa đã đến rất gần với nhân của giác ngộ. Gia đình thanh văn của độc giác cũng sẽ được dẫn đến Phật quả, nhưng nhân của họ vẫn còn ở xa nên họ cần nhiều thời gian. Gia đình không xác định có thể có một số người đã tiến đến gần, một số vẫn còn cần nhiều thời gian. Gia đình tách biệt được Đức Phật biết đến vẫn lang thang trong samsara lâu dài, nhưng không có nghĩa là họ không đạt được Phật quả. Họ có thể đạt được Phật quả nhưng cần thời gian rất dài. Chính vì vậy, kể từ khi tất cả chúng sinh thuộc về những gia đình này, tất cả những chúng sinh có bản chất như những chúng sinh có bản tính của chư Phật. Thì ở đây thầy cũng nói rằng là đây thì đã nói rất rõ ràng rồi. Năm cái gia đình này thì có gia đình đại thừa của chúng ta là gia đình đại thừa là gần với cả Phật quả nhất. Những cái gia đình thanh văn và độc giác thì họ cũng tiến đến gần, nhưng mà họ vẫn còn là ở xa, là bởi vì là do cái nhân của họ. Họ là không vì chúng sinh mà họ là vì lợi lạc của bản thân, cho nên là họ vẫn còn tiến đến rất xa với cả cái Phật quả. Thế còn gia đình không xác định thì những ai thuộc cái gia đình đại thừa thì cũng đã tiến đến gần rồi. Thế còn những cái ai mà thuộc gia đình thanh văn độc giác thì cũng vẫn là còn xa. Thế còn riêng với cả gia đình tách biệt thì nếu như mà họ không kết nối lại được thì đương nhiên là họ sẽ không bao giờ mà họ có thể tìm lại được cái Phật quả của họ. Và họ chỉ tìm được đến cái Phật quả khi mà họ có được cái sự kết nối lại. Và khi mà họ có được cái sự kết nối lại như vậy thì họ rất cần là phải có nhiều thời gian để có thể kết nối lại được. Và tất cả những cái chúng sinh thì đều có bản chất như nhau, là đều có bản tính như chư Phật. Chào dùng.
Ok. Then, so that was by above three reasons. It has been demonstrated that all sentient being is a Buddha nature. Okay.
Yeah.
So what is the above three reason? Is it at the beginning of the text chapter, is there's a three reason mentioned. It said because the perfect form of the Buddha radiate one, because the no distinction within the suchness, two, and because all are in the family. So those three reasons. Above three reasons mean those three reasons. It has been demonstrated that all sentient beings have the Buddha nature. So furthermore, consider this example. Now example. Silver abide in it or oil abide in the mustard seed, and the butter abide in the milk. From silver ore, we can produce silver. From the mustard seed, we can produce the oil. And from the milk, we can produce the butter. Likewise, sentient being can become Buddhahood. So these three examples. One is a father, like a oil and silver, huge different. Becoming from oil to silver is take much harder. So that way called the kind of like a father distance family. And from the mustard seed to become oil is a much little bit more easier than oil to silver. So it's middle. And from the butter to milk to butter is a much quicker, much easier, less effort. So that way is called closest one. So these three examples are, one is a more distance, one is a less distance, and butter and milk is a really close between the Buddha nature and Buddhahood. So that reason these three examples is mentioned.
Và như cái phần đầu thì có nói rằng là ngay từ phần đầu tiên thì có tất cả chúng sinh được lan tỏa khắp bởi tính không của pháp thân, thì là cái phần giải thích đầu tiên nhá. Và tiếp đó tức là khi mà nói rằng là tại sao là chúng ta đều ở trong một gia đình và chúng sinh luôn luôn có tinh túy giác ngộ ấy, là chúng ta thì có được nói rằng là có ba cái lý do. Và lý do thứ nhất là tất cả chúng sinh được lan tỏa khắp bởi tính không của pháp thân, lý
lý do thứ hai là không có sự khác biệt trong bản chất của chân như, và tính và cái lý do thứ ba là mọi chúng sinh đều có một gia đình. Đấy là cái phần đã được nói ở ở cái phần đầu của cái Phật bản chất như chư Phật của chúng ta. Thế còn sau đấy thì ở trong này có đưa ra một cái ví dụ. Một cái ví dụ là nói rằng là bạc an trụ trong quặng, dầu hạt cải an trụ trong hạt cải và bơ an trụ trong sữa. Từ quặng chúng ta có thể khai thác được bạc, từ hạt cải chúng ta có thể chiết ra dầu hạt cải, và từ sữa chúng ta có thể hớt được bơ. Giống như vậy tất cả chúng sinh đều có thể trở thành Phật. Thì thầy có nói rằng là tại sao ở đây lại có ba cái, đưa ra ba cái ví dụ như vậy. Thứ nhất là để chiết xuất khỏi được bạc từ quặng thì là một cái công việc nó rất là nặng nhọc. Để mà lấy ra được bạc mà từ quặng thì chúng ta phải cần rất là nỗ lực thì chúng ta mới có thể lấy ra được. Thế sau đấy nếu mà chúng ta muốn ép cái hạt cải để lấy dầu thì cái công việc của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn và chúng ta có thể lấy dễ dàng hơn để chiết xuất ra được. Và nếu mà khi mà chúng ta lấy tách bơ ra khỏi sữa thì nó là gần như là cái công việc nhẹ nhàng nhất. Thì khi mà đưa ra ba cái ví dụ ở đây thì có thể là một cái cách để chúng ta ẩn dụ, để chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà chúng ta muốn tìm lại cái bản chất Phật tính của chúng ta thì nó cũng có những người thì nó rất là cần là phải nỗ lực, và có những người thì nó cần ít nỗ lực hơn, và có những người thì nó gần gũi vì cái bản chất của họ nó gần gũi với cả Phật tính rồi, cho nên là họ cần ít nỗ lực nhất. Thì qua ba cái ví dụ mà đưa ra ở đây là từ bạc để từ quặng để lấy bạc, và từ hạt cải để lấy dầu, hay là lấy bơ từ sữa, để chúng ta thấy được rằng là cái mức độ mà chúng ta cần dụng công nó sẽ nhiều hay là ít như thế nào đối với từng từng căn cơ của từng người một là như vậy ạ. Cha Dông.
In this first chapter dealing with the primary cause from the dual ornament of liberation, which we will name a noble teaching. Yay, we finish first chapter.
Và đây là cái phần đầu của cái quyển pháp bảo của sự giải thoát là kết thúc của đây, và là một trong những cái bài giảng rất là chân quý, và một cái bài giảng rất là cái bài giảng rất là chân quý cho chúng ta về Phật tính ở đây ạ.
Okay, then next 3 weekend we have to change the timing because I go to West Coast.
Yeah.
You know that, yeah?
Mọi người ơi, thì từ tuần tức là 3 thứ bảy tiếp theo thì bởi vì thầy đi sang thì bờ Tây thì là cái thời gian dạy của thầy nó bị thay đổi, cái thời gian của thầy nó bị lệch nhiều quá, thì thầy muốn chuyển là sang và học vào buổi sáng chủ nhật. Thì lớp chúng ta có học được không ạ? Thế thì mình sẽ học từ 9 giờ nhá. Mình 9 giờ hay là 8 giờ nào?
10 giờ.
Từ từ nhá, nếu mà
10 giờ thì
9 giờ thì sẽ có 9 giờ nhá. 9:30 từ từ nhá, 9:30 thì phải tính giờ của thầy. So how many hours difference with you from the West Coast?
2-3 hours. I cannot wake up this early.
No, so, I know. Late. But we can learn on Vietnam time. Vietnam time is Sunday morning. So it's from 9:30 a.m. Is that okay for you?
1 minute. Okay. First, I will check the.
Thầy đi sang West Coast là sang bờ Tây. Hỏi làm cái gì? Không hỏi, đặc biệt hỏi. Không nhá. Không, 3 tuần thầy đi dạy cái điểm khác, sau đấy thầy lại về nhà thôi.
Right now, San Francisco is at 5:27 a.m.
San Francisco.
Yes, so 3 hours late from here.
Ở 3 giờ tranh với mình thì 9:30 là học được không? 3 tiếng, tức là không, tức là 13 tiếng, tức là mình... Tức là sau 3 tiếng, cả cái chỗ thầy đang ở là Maryland này này. 13 hay 14. Tức là tóm lại là 9:30 sáng của mình nhá. Thế em tính là 9:30 sáng của mình là mấy giờ của thầy?
Last time we did like a Saturday night, my Saturday night, like 7 o'clock, is your become a Sunday morning, I think 10 or something.
Yes, we just said 9:30 a.m. Is that okay for you on Sunday morning, our Sunday morning, Vietnamese time?
9:30 is becoming my like a 7, yeah, 7:30.
Yes, something like that. I'm so bad on calculator.
Can you someone ask to someone calculate?
Mình 9 rưỡi sáng là mấy giờ thầy đang bảo tính cho thầy chị bảo tính. Không. 5 rưỡi chiều.
Okay, what time is now there?
So it should be your 5:30 p.m. At the West Coast.
No, I cannot do. 5:30 p.m. cannot do. Because 5:30 just finished that program. I only can start on maybe 7.
7, tức là 7 giờ sáng của thầy. 7 giờ sáng cộng là mấy giờ mình? 7 giờ tối của thầy. Sao lại 7 giờ sáng được 14 tiếng cơ mà? 14
tiếng.
Công thêm 14
tiếng.
Tức là nhân nếu mà thầy bảo là thầy bắt đầu được 7 giờ tối của thầy thì là mình 7 giờ sáng, mình lại có 9 giờ á. Không. Tức là mình sẽ làm mấy giờ sáng chủ nhật? 7
giờ sáng.
Sao lại 7 giờ sáng được? Không. Nếu 12 tiếng thì thầy đã dạy được mình cái giờ này.
7 giờ tối của thầy thì là vào 7 giờ sáng, thế sao làm 2 tiếng?
Because people think that 9:30 is the 7:30 p.m. at your time.
Okay, okay.
Thầy tính nhầm sao ấy? Tức là 9:30 của mình nhá, 9:30 của mình, 9:30 sáng của mình thì tức là 7 giờ rưỡi tháng. Because 9:30 our time will be your 7:30 p.m. at West Coast. You will be 7:30 p.m. on the Saturday.
No, six. It become a 6:30.
Sao lại thầy lại tính ra là 6:30 cái kìa? 9:30.
Bây giờ chị hỏi thầy là ở bên đấy thầy có thể dạy được mấy giờ tối? Thì mình sẽ cộng với số giờ tranh sang ngày sau của mình.
Thầy là 7 giờ tối của thầy.
7 giờ tối của thầy thêm xong 9 giờ sáng.
Thì đấy, nhưng mà thầy vẫn bảo bây giờ thầy tính thế nào? Tức là mấy thầy bảo là 9.
Bây giờ thầy 7 rưỡi tối thầy
mới dậy. 7 rưỡi là sao? Oh yeah, yeah, yes, yes, yes. 7:30, yes, yes. 9:30 is 7:30, yes, yes.
Yes.
Yes, yes, you're right.
Bạn rồi, chúng mình đã đúng rồi. Bao giờ cũng bảo chúng mình sai đã.
Thế bảo là thầy là 7 rưỡi nhá, 7 rưỡi
tối. Rồi, rồi. So you can start on 7:30 p.m. at your time. So we will start at 9:30 a.m. on the Sunday.
Yes, ma'am. Yes, ma'am.
12 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ kém chị ạ.
Không, thường là thầy dạy khoảng 2 tiếng. Ví dụ mình học 5 giờ rưỡi là 7 rưỡi. Nhưng thực ra hôm nay mình học 6 giờ, 7 rưỡi là xong 1 tiếng rưỡi thôi. 9 rưỡi thì 11 giờ. 11 giờ xong thầy không có đủ sức, thầy nói nhiều thế đâu. 11 giờ thôi.
1 tiếng rưỡi à?
Ừ, tầm đấy. Thế thì báo lớp bên kia nhá. So we will fix like that.
Okay.
Okay, so now we do the dedication.
Okay.
Mình không có câu hỏi gì nhá. Mình đọc một hồi hướng thôi. Còn hai có câu hỏi viết lại sau nhá, bởi vì 7 rưỡi chị thì phải có người xuống gặp thầy Vân nữa rồi. Mình học nặng một hồi xong bây giờ mình không biết mình ở thiên hà nào rồi. Lơ mơ rồi.
Nam mô A Di Đà Phật.
Hồi hướng dedication đâu rồi? Thấy hết ra chưa? Đơ nặng rồi. Ê mà hồ, phiền diệu thay, đức phật bê lực quang, bên phải là đại bồ tát đại bi, bên trái là đại bồ tát đại lực, xung quanh là bồ tát phật đà bồ tát, an vui thì là vô cùng vô tận, trong cõi cực là phật a di đà, nguyện con đời đời lập tức vạn sinh, không phải họ sinh vào nơi nào khác, sinh cực là rồi thấy sinh nhan phật a di đà, nguyện cho mười phương phật đà bồ tát hội niệm cho lời ở nơi đây được thành sự thật. Tayata pensadi ayawa buddhana yeso na. Te ma ho mo sa sa nghe nai wa thay ye nam. Te su jo ho mu che che ho dan. Yon du sen ba tu che ho nam la. Sang ye chan sen ba me ho vi.
Devi Ngô Sapa Nghe Pai Hi Deva Chen Che Da Va Chen Sam De Da Ni Ri Ne Se Po Yu Ma Da Ke Va Chen Di Ba Ma Cho Ka Te Ru Ke Ne Nang De Chan Nong Cho Ho De Ke Nang Hi Mon Lam Ta Va De Cho Chu Sang Ke Chan San Tong Che Di Ke Me Ru Pa Jin Di La Tu So Tai Ya Ta Ha Ben Sa Di Ai Ya Wa Po Da Nai Ye So
Bồ Đề Tâm, tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh, nơi nào tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn mà mỗi ngày một vươn lên cao và cao hơn. Bồ Đề Tâm, tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh, nơi nào tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn mà mỗi ngày một vươn lên cao và cao hơn. Chan chu sen cho rin pu che ma ke he pa nam ke yu che ke pa nyem pa me pa ya kong ne he kong du ben wa con nương nơi chư vị kính bạch chư Phật và chư Bồ Tát. Cho tới ngày con đạt được giác ngộ, xin hãy ban cho con đầy đủ trí tuệ và niềm can đảm để thoát khỏi mọi ảo kiến tưởng si. Nếu như nghiệp của con phải bệnh tật, xin hãy để con mắc bệnh và con sẽ vẫn hoan hỉ. Cầu mong cho tật bệnh này tịnh hóa những nghiệp tiêu cực của con và bệnh tật của mọi chúng sinh. Nếu như nghiệp của con có được chữa lành, xin hãy để cho những tật bệnh và lầm lẫn được chữa lành và con sẽ vẫn hoan hỉ. Cầu mong cho mọi chúng sinh được chữa lành và tràn đầy bình đẳng. Nếu như nghiệp của con có phải chết, xin hãy để cho con chết đi. Cầu mong cho mọi tưởng si và nhân của chúng sinh cũng chết theo. Nếu như nghiệp của con được sống đời trường thọ, xin hãy cho con được sống đời trường thọ. Cầu mong cho đời con tràn đầy ý nghĩa để phục vụ cho tất cả chúng sinh. Nếu như nghiệp của con không được sống đời trường thọ, xin hãy để cho cuộc đời con bị cắt ngắn và con sẽ vẫn hoan hỉ. Cầu cho con và cả chúng sinh thoát khỏi mọi tham ái và sân hận. Mẹ Bát Nhã vượt qua tất cả lời nói, ý nghĩ, diễn tả, chẳng sinh cũng chẳng diệt như bản chất của không gian, chỉ trải nghiệm được bằng trí tuệ ban sơ. Mẹ của chư Phật trong ba thời, con xin cúi mình đảnh lễ. Con cúi mình đảnh lễ trước Bhagavati, mẹ Bát Nhã. Con cúi như vậy. Một thời, Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, cùng chúng đại tỷ kheo và chúng đại Bồ Tát đồng câu hội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập chính định thập tham quang minh tuyên thuyết chánh pháp. Cũng ngay khi đấy, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát hành thập tham tát nhã ba la mật đa, quán thế năm uẩn tự tính cũng đều là không. Nương nơi vai thần Phật, Tôn giả Sariputra đưa hỏi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập tham bát nhã ba la mật đa thì nên tu học như thế nào? Và người nói như sau: Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lời Tôn giả Sariputra rằng: Sariputra, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập tham bát nhã ba la mật đa nên quan sát chân chính hình tướng ngũ uẩn đều là không. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, tương tự, họ, tưởng, hành, thức cũng đều là không. Sariputra, tất cả các pháp là không, không tướng, không sinh, không diệt, không thức, không sạch, không thêm, không bớt. Sariputra, cho nên trong không, không có sắc, không, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không sức, không thải, hương, không vị, không xúc, không pháp. Không có nhãn giới, không có ý giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cho đến không có hết vô minh. Không có giả chết, cho đến cũng không có hết giả chết. Tương tự không khổ, tập, diệt, đạt. Không trí, không đắc, cũng không có không sở đắc. Sariputra chính bởi vậy, vì không sở đắc nên chư Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật đa, tâm không ngăn ngại, không sợ hãi, xa lìa hẳn điên đảo, không tự đạt đến cứu cảnh niết bàn. Mà thở điều nương theo bát nhã ba la mật đa mà được đạt quả vô thượng chính đẳng chính giác. Nên biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chú cực sáng, thần chú đối thượng, thần chú bất đồng bậc mà đồng bậc, thần chú bạc trừ hết thảy khổ não, chân thật không hư đối. Ngài tuyên nói chú bát nhã ba la mật đa rằng: Tayata om kate kate parakate parasamkate bodhisoha Sariputra. Vì Bồ Tát Mahātát nên học thập tâm bát nhã ba la mật đa như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định tán thán quán thánh tự tại Bồ Tát Mahātát bằng những lời lẽ sau: lành thay, lành thay, này thiện nam tử, đúng thật như thế. Các ông nên hành sâu bát nhã ba la mật đa như lời ông thuyết, khiến chư Phật cũng đều thì hỉ. Đức Thế Tôn dạy thế xong, tôn giả Sariputra và thánh quán tự tại Bồ Tát Mahātát cùng tất cả chúng hộ thiên nhân phi nhân cản tháp bà thầy hoa nghị tín họ cùng thiện chống lại năng lượng tiêu cực của Mara. Con đỉnh lễ đấng đạo sư, con đỉnh lễ chư Phật, con đỉnh lễ giáo pháp, con đỉnh lễ tăng đoàn, con đỉnh lễ mẹ bát nhã tôn quý. Cầu xin những lời chân Phật này sẽ được thực hiện trong quá khứ. Đế thích chúa tể các vị trời chống lại những năng lực ma quái tiêu cực, nhờ quán chiếu đế mẹ tôn quý trí tuệ bát nhã và lặp lại những từ này. Cầu mong con có thể đầy đủ những năng lực tiêu cực nhiều quán chiếu những khổ bản gia khổ bản kinh bát nhã. Mẹ hiền tôn quý, nhờ những từ này, cầu mong chúng bị tiêu diệt, cầu mong chúng được an dịch, cầu mong chúng được an dịch hoàn toàn. Và những có nguồn căn tự duyên ở đều không diệt và không sinh, cũng chẳng tồn tại, cũng chẳng an trụ tưởng hằng, cũng chẳng đi, cũng chẳng đến, cũng chẳng có nhiều ý nghĩa, cũng chẳng dù chỉ có một ý nghĩa. Tất cả ý thức và những nguyên đều im nhì. Con như mình hình lễ trước những bài giảng của chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ, cầu mong tất cả 80 ngày là chúng sinh đang bị bao phủ chướng ngại được giải thoát. Cầu mong con thoát khỏi những chúng sinh, cầu mong những hoàn cảnh thuận lợi được hoàn thiện, cầu mong tất cả những duyên lúa hẹn được hạnh phúc tràn đầy.
Thưa chắc thầy thấy mình đọc tiếng Việt và thầy chắc sau đấy thầy còn lớp nữa mà.
Minh ơi,
tắt.
Ôi.